Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, buổi sinh hoạt hôm nay chúng tôi dành trọn thời gian cho phần vấn đáp Phật học. Các quý vị có thể nêu những câu hỏi liên hệ đến Phật học, sự tu học, cũng như là các ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Và do đó rất mong quý vị hãy mạnh dạn nêu ra các câu hỏi cần thiết. Và bây giờ thì xin mời câu hỏi đầu tiên ạ. Quan niệm trùng tang và tam tang đó là của Trung Quốc. Theo Phật giáo đó, trùng tang và tam tang hoàn toàn là quan niệm mê tín. Theo quan niệm mê tín này đó, người nào chết vào ngày trùng tang thì trong vòng 365 ngày sẽ có tối thiểu một người trong họ tộc có mối quan hệ huyết thống trực tiếp sẽ chết theo. Tương tự, chết vào ngày tam tang thì trong vòng một năm sẽ có hai người thân nữa chết theo. Dựa vào sách của Trung Quốc, cứ 61 năm đáo lại một lần. Trong 365 ngày của một năm có trung bình khoảng 200 ngày trùng tang và tam tang. Nếu trùng tang và tam tang là có thật như lời mê tín đã đồn thổi thì trung bình á, trong một năm sẽ phải có thêm một số lượng tương đương của người chết đó trong các gia đình đó tiếp tục chết theo. Nhưng mà chuyện đó chưa được có thật. Bây giờ chúng ta có tính một cái thống kê thông thường. Chẳng hạn trên hành tinh này mỗi một năm đó là có khoảng 500.000 người bị chết đi do tai nạn giao thông, do bệnh tật, do hết tuổi thọ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có gần như là 60% của số lượng đó sẽ có người thân chết theo. Có nghĩa là có khoảng 350.000 người phải chết theo. Mà việc này thì chưa từng xảy ra. Ở tại Việt Nam vào năm 2013, riêng tai nạn giao thông đó đã cướp đi mạng sống của khoảng 8.000 người. Năm 2014, tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của 9.000 người. Quý 1 của 2015, tai nạn giao thông đã giết chết 4.000 người. Nếu trùng tang là có thật đó, thì trong gia đình các nạn nhân của tai nạn giao thông năm 2013 sẽ có tối thiểu là 60% trong số đó lại tiếp tục bị chết. Nhưng mà chuyện đó chưa từng nghe báo chí nói đến. Sóng thần ở Nhật Bản 11 tháng 3 cách đây vài năm, hình như là 2011, dựa vào lịch Tàu, đó là ngày trùng tang. Nếu học thuyết trùng tang là đúng đó, thì năm 2012 cho đến ngày 11 tháng 3 phải có thêm tối thiểu là 36.000 người Nhật Bản trong gia đình của các nạn nhân đó phải chết theo. Và chuyện này thì chưa từng nghe các cái cơ quan truyền thông quốc tế nào đề cập đến, vì nó chưa từng có sự thật. Như vậy ta thử đặt câu hỏi, nếu nó không có sự thật, tại sao niềm tin về trùng tang, tam tang vẫn tiếp tục tồn tại? Câu trả lời đơn giản là vì đó là mê tín. Mê tín gắn liền với nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó là thực phẩm nuôi cho các cơn mê tín này đó sống dài, sống dài và sống dở trong tâm thức và niềm tin của con người. Trải qua nhiều thế kỷ, những người tin vào trùng tang và tam tang đó tự an ủi với nhau rằng thà chúng ta bỏ ra một vài giờ, bỏ ra một khoản tiền nhất định để mời các thầy pháp hay là các thầy cúng hoặc là các nhà sư Phật giáo cúng để tâm mình được bình an. Thực ra đó chỉ là các hành động trấn an thôi, chứ không giải quyết được vấn đề gì hết, vì đó không phải là quy luật. Nếu chúng ta hỏi những nhà bói toán giỏi nhất của Trung Quốc tại sao trong một năm trung bình có khoảng 200 ngày trùng tang và tam tang, thì không có ông thầy nào trả lời được. Nếu nó là chân lý, nó phải có quy luật. Cái gì là quy luật? Cái đó có thể giải thích được từ phương diện khoa học và từ thực tiễn. Và đằng này đó, người ta dựa vào các quy nạp dân gian. Mà quy nạp dân gian á thì thường là một cái quy nạp nó mang tính rất là hồ đồ. Quy nạp á là một cái phương pháp á, suy luận dựa vào những trường hợp cá lẻ xảy ra ở những địa điểm khác nhau trong từng giai đoạn khác nhau, mà kết quả đó với cái xác suất là na ná và gần giống nhau, thì người ta mới đúc kết lại và xem nó như là quy luật. Cho nên cái khả năng sai lầm của phương pháp quy nạp này rất là cao. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta có cái câu chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Và người ta đồn thổi với nhau trong dân gian như thế. Và nhất là những người làm về nông nghiệp, ta lấy cái đó làm cái thước đo về mưa lớn, mưa vừa, mưa dâm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Thế nào là thấp? Thế nào là cao? Thế nào là vừa? Nó là một cái khái niệm rất hồ đồ, không phân định được. Đối với thầy Nhật Từ, chiều cao một thước 45 thì cái cao có thể là 2 mét trở lên được gọi là cao rồi. Nhưng mà đối với những ông Tây cao 2m1, 2m2 thì chiều cao của mấy ổng, các cái điểm cao của mấy ổng ấy có thể đó là 3m, 4m. Như vậy chúng ta không có một chuẩn mực về các cái tính từ cao, vừa và thấp. Thì làm sao dựa vào đó để đánh giá là mưa lớn, mưa nhỏ, mưa dâm. Và quy mạc đó là không thể sử dụng được ở trong thực tiễn. Hoặc tương tự, chúng ta có một cái quy nạp nói về cá tính vùng miền mang tính định kiến rất sai lầm. Chẳng hạn như có câu Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nít hết. Cái câu đó có thể nó phát xuất từ một cái bối cảnh mà người viết ra cái câu này đó sống chung trong một cái cộng đồng nhỏ nào đó gồm có người của bốn thành phần này, và không ai đó cho người đó đó họ sống chung với cái người Quảng Nam tức là thích cãi, nó đúng cũng cãi, nó sai cũng cãi, nó nhỏ nhẹ cũng cãi mà nó căng thẳng cũng cãi. Cho nên người ta nện cho người Quảng Nam một câu là hay cãi. Trên thực tiễn đó, thì có rất nhiều người Quảng Nam mình khởi xà beng, cái miệng của họ họ cũng không thèm nói. Họ rất điềm tĩnh, họ cũng không phát biểu nữa. Và có nhiều người Quảng Ngãi cũng chẳng có lo lắng gì, nằm xuống một cái là ngủ khò khò liền, rất vô tư, rất hồn nhiên. Và có nhiều người Bình Định chẳng có co ro, năng động, nhiệt huyết, bản lĩnh. Và có nhiều người Thừa Thiên Huế họ cũng chẳng có đi tranh chấp gì với ai, rất là biết tương nhượng, biết nhường nhịn, biết giúp đỡ, biết vô ngã, biết vị tha, biết hy sinh, biết cống hiến. Vì đó cái quy nạp đối với cái câu đó là hoàn toàn sai, ít nhất là sai trong nhiều tình huống khác nhau. Thì cũng tương tự, cái người mà cho rằng là trong một năm có khoảng 200 ngày trùng tang đó, thì họ mới dựa vào những cái sự việc trùng hợp. Vào ngày hôm đó gia đình bà Nguyễn Thị A có một người chết, sau đó chưa đầy một năm cũng trong họ tộc đó có thêm ông Nguyễn Văn B chết, cho nên người ta mới xem cái ngày đó là trùng, người ta mới ghi nhận đó như là một cái quy nạp dân gian. Rồi ở cái chỗ khác thỉnh thoảng cũng có một cái người vào ngày tháng đó chết, rồi không may trong vòng 365 ngày có một người tiếp tục chết trong họ tộc, từ đó người ta mới đúc kết lại rằng cái ngày đó là ngày trùng tang. Đó là trường hợp ngẫu nhiên. Nếu phân tích về bản chất của các cái chết, trong các trường hợp trong một họ tộc và huyết thống có hai người chết trở lên trong một năm, chúng ta thấy người chết đó hoặc là tai nạn giao thông, hoặc là bị ung thư giai đoạn cuối, hoặc là già bệnh, hoặc là nghèo quá không có tiền để trị liệu, hoặc là ngủ vỉa hè đường phố, và có nhiều nguyên nhân khác nhau. Đó chính là những cái con đường dẫn đến cái chết. Và trong hoàn cảnh tương tự, những người như thế cũng sẽ phải chết thôi. Cho nên đó, không thể có quy luật trùng tang, tam tang như đã được dân gian Trung Quốc đã đồng thổi. Và Việt Nam á, về ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc, do bị Trung Quốc đô hộ 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 cũng đồng thời tin một cách sai lầm theo. Là những người tu học Phật Pháp đó, chúng ta cần phải loại bỏ các niềm tin mê tín đó ra khỏi đời sống văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần của chúng ta. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật xem những cái nghề coi ngài, coi tướng số, coi kiết hung, coi phong thủy, coi địa lý, và nói về những cái điểm tốt và xấu, hên và xui, thuộc vào nhóm các nghề tà, tức là các nghề sai đó. Và do vậy là các Phật tử chúng ta đừng nên bận tâm về những thứ này. Nói một cách khác, rộng hơn một chút, để sống được hạnh phúc và bình an trong đời, người Phật tử chân chính hãy xa lánh các giới thầy bói, thầy pháp, thầy bùa, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy nhân điện và thầy ngoại cảm. Vì phần lớn các loại thầy này truyền bá mê tín dị đoan, tiếp nhận một thông tin sai lầm từ họ, do quá tin họ, ta đồng thời rước một nỗi lo lắng và sợ hãi về trong gia đình và về vào trong cuộc sống của mình. Xa lánh những thành phần đó, một mặt chúng ta không phải tốn tiền, mặt khác không phải rước nỗi sợ hãi về. Chùa Giác Ngộ khi động thổ, khi xây dựng hoàn toàn không hề có con ngài. Bất cứ một chương trình gì, hoạt động nào của chùa Giác Ngộ cũng đều không hề coi ngài gì hết. Vì điều đó trái ngược lại với lời Phật dạy, Đức Phật cấm coi ngài giờ. Và Đức Phật khuyên chúng ta là hãy tin vào nhân quả, những gì đã gieo nếu có đủ thuận duyên sẽ trổ kết quả, thay vì sợ hãi lo lắng vào những năm tháng ngày giờ vốn không có thật, thì chúng ta hãy đầu tư vào các nhân lành duyên tốt. Kết quả đạt được trong tầm tay của chúng ta chắc chắn là cái sẽ là tốt lành. Đó là một nhận thức rất là sáng suốt, và nó làm cho chúng ta đó bản lĩnh hơn, tự tin hơn, hết lo lắng, nhờ đó sống được an vui. Xin điện thoại các. Hải ngoại là một khái niệm quá rộng, chỉ cho năm châu ngoài nước Việt Nam, mà số đó đó có trên 175 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để trả lời câu hỏi này đó, thì chúng tôi xin giới hạn phạm vi đó là các quốc gia hiện đang có cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc. Riêng tại Hoa Kỳ đó, 51 tiểu bang có múi giờ trên lệch nhau vài tiếng đồng hồ. Ở châu Âu, các quốc gia trực thuộc cũng có múi giờ trên lệch nhau một cho đến vài ba tiếng. Giờ giấc và chương trình sinh hoạt tu học của các Phật tử Việt Nam tại châu Âu, Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu là rất khác nhau. Phần lớn các Phật tử tại gia tại đây đó chỉ đến chùa vào ngày Chủ nhật, vì ai cũng phải tranh thủ có được nghề nghiệp ổn định, mà phần lớn họ chỉ nghỉ được ngày cuối tuần. Để đáp ứng với cái bối cảnh văn hóa xã hội hiện hành ở các quốc gia đó, các thầy các sư cô khi làm đạo cũng phải tổ chức tất cả các thời khóa sinh hoạt tu học vào ngày Chủ nhật thôi. Cho nên á, lễ dỗ đối với người Việt Nam ở hải ngoại hiếm khi nào tổ chức đúng ngày mà người thân bị mất. Tại Việt Nam á, thì ta tổ chức thường á, là trong ngày còn sống. Ví dụ như ai đó chết vào ngày rằm tháng 4 âm lịch thì lễ cúng là vào ngày 14 tháng 4, là ta cúng theo cái ngày sống. Mà ngày sống là tượng trưng cho còn ăn được, uống được, hưởng thụ được. Có nơi đó thì ta chọn đúng ngay cái ngày chết, đó là ngày 15 tháng 4 mà cúng. Ở hải ngoại có muốn như thế cũng không được, vì phải đi làm, mà nghỉ làm á có thể bị mất việc. Cho nên á, người ta phải chọn cái ngày Chủ nhật gần nhất với cái ngày giỗ đó. Ví dụ như là chết vào ngày 14 tháng 4 âm lịch, nhưng cái Chủ nhật trong những ngày đó đó nó rơi vào ngày 19 tháng 4 thì người ta phải cúng giỗ vào ngày 19 tháng 4. Tương tự đối với ngày rằm tháng Giêng, ngày rằm tháng 4, ngày rằm tháng 7, ba mùa lễ hội quan trọng của Phật giáo Việt Nam, thì các chùa phải tổ chức trên lệch nhau có khi đó là 3 tuần lễ trước cái buổi lễ diễn ra, hoặc sẽ tổ chức 3 tuần lễ sau khi lễ đó đã được kết thúc. Bởi vì người ta phải tránh cái ngày trùng với nhau. Ví dụ ngày Chủ nhật ở chùa A đã tổ chức rồi thì chùa B đó ta chọn cái ngày Chủ nhật trước đó hoặc là sau đó trong cùng cái khu vực, để cho các Phật tử đó có thể cùng đến tham gia ở các ngôi chùa khác nhau. Và do đó cái ngày đối với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại chỉ mang tính cách tượng trưng thôi. Và ai sống ở trong nền văn hóa phương Tây đều phải chấp nhận thói quen đó. Và ai sống trong thói quen đó sau một thời gian rồi đó sẽ ít còn tin mê tín vào năm tháng ngày giờ tốt xấu như là ở Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Nhật Bản và các nước còn lại của châu Á. Khóa tu đối với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó thì thường chỉ được diễn ra trong vòng là một buổi thôi, có nơi chỉ có 2 tiếng, sau đó mạnh ai lấy lao ra về. Từ nhà đến chùa trung bình là 1 giờ lái xe, có nơi xa là 2 giờ lái xe. 1 giờ lái xe ở hải ngoại được hiểu trung bình là 80 cây số. Người ta không tính trên cây số mà ta tính giờ lái xe, cho nên có lòng lắm người ta mới đi đến chùa tham gia sinh hoạt tu học ở các khóa tu, hoặc là có một cái buổi giảng nhất định nào đó, nhất là các vị giảng sư có tên tuổi đó thì quần chúng mới tập trung đông, còn bằng không ở nhà người ta có thể truy cập trên internet với cái giá rất rẻ, rẻ hơn nhiều lần so với Việt Nam. Người ta có thể chọn lựa các vị giảng sư mà họ thích thú để họ lắng nghe tại nhà thôi, hoặc là họ download vào ở trong iPad, iPhone hay là các cái dụng cụ tương tự, và trên đường từ nhà đến công sở, từ công sở trở về nhà, họ có thể nghe các bài giảng dưới dạng MP3 hoặc là MP4 hoặc là các video nén hay là các DVD nén. Thiệt thòi lớn nhất của cộng đồng Phật tử Việt Nam ở hải ngoại là có quá ít giảng sư, cho nên không đủ sức để đáp ứng cái nhu cầu tu học của quảng đại đa số quần chúng Việt Nam. Sau năm 75 cho đến năm 89, vì những chính sách hà khắc của chính quyền Việt Nam lúc đó, rất nhiều tăng ni đó đã đi vượt biên, 1/3 đó bỏ mình cho cá dưới biển, 2/3 còn lại đó thì nỗ lực xây dựng chùa. Và trong vòng 40 năm qua, cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đã xây dựng được khoảng 450 ngôi chùa. Trong số đó có khoảng 10% cho đến 20% tùy theo nước, chùa được chính thức thừa nhận là chùa hợp pháp theo luật lệ của chính quyền địa phương. Còn số còn lại dưới hình thức là cải gia vi tự. Cho nên sự sinh hoạt tu học tại các chùa cải gia vi tự đó rất khó khăn. Ở chỗ đó, nếu gõ mõ, nếu thỉnh chuông, hoặc là nếu thức giảng ồn đó, chỉ cần các cư dân Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo lân cận làm một cái đơn kiện lên hội đồng của thành phố là ngôi chùa đó có thể bị đóng cửa vài năm, hoặc nếu tái phạm đóng cửa vĩnh viễn. Và phần lớn các Phật tử đi đến chùa để tham dự cái khóa tụng kinh thôi. Nó có giống như một số tỉnh ở Việt Nam giảng sư không có, và đây là một cái thiệt thòi lớn. Hiện nay đó, trên toàn quốc chúng ta đã có 64 tỉnh thành có Phật giáo, và tỉnh thành nào cũng có một ban hoằng pháp gồm tối thiểu là 25 giảng sư. Nhưng mà trên thực tế đó, có nhiều tỉnh chẳng có giảng sư, các thầy đó kiêm nhiệm từ một cái sở trường khác kiêm nhiệm làm giảng sư. Do vậy mà trong một năm đó, đôi lúc có nhiều tỉnh thành chẳng hề có một buổi thuyết giảng nào. Niềm mơ của chúng tôi đó là làm thế nào trên tổng số 16.000 ngôi chùa trên toàn quốc Việt Nam, 450 ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, mỗi tuần vào ngày Chủ nhật đều phải có thuyết giảng cho Phật tử tại gia. Thì lúc đó đó Phật pháp mới thật sự phát triển và sung minh. Do vì nạn khan hiếm giảng sư trên toàn quốc tế và trên toàn quốc, tình trạng mê tín dị đoan và mù chữ Phật pháp tập thể vẫn diễn ra khắp nơi. Đó là một cái tổn thất lớn cho cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. trang web phatam.com của chùa Giác Ngộ biên tập là một cái thư viện tổng hợp khoảng 25.000 bài pháp hội của khoảng gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài được các Phật tử quý mến. Bên cạnh đó còn có phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo. Đó là trang mạng lớn nhất về lãnh vực, và đã giúp cho trung bình mỗi ngày khoảng 20.000 người trong nước và nước ngoài truy cập để có thể hiểu được Phật pháp thông qua những vị giảng sư mà các quý vị Phật tử cảm thấy là mình thích hợp. Chủ trương của chùa Giác Ngộ là làm thế nào để tập hợp càng nhiều các cái bài thuyết giảng trên trang web đó. Mỗi khi tìm được bài pháp thuyết giảng nào phù hợp là đưa lên trên mạng liệt. Nhưng mà rất tiếc đó, cho đến ngày nay đó, danh mục của các vị giảng sư cũng chưa quá được 100 vị. Nước Việt Nam chúng ta hiện nay có 52.000 tăng ni, trong số đó 10.000 tăng ni là người Khmer sống ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta chỉ còn lại chưa được 42.000 tăng ni người Kinh. Và nếu chúng ta đối chiếu với dân số 90 triệu người trên toàn nước Việt Nam thì 42.000 tăng ni này nếu tăng ni nào cũng thuyết giảng Phật pháp được á, thì chúng ta vẫn thấy cái khủng hoảng về số lượng tu sĩ là quá lớn đi. Huống hồ đó, chúng ta chưa có được 2% là giảng sư trong số 42.000. Số còn lại là các Phật sự khác thôi, chứ không làm cái công việc giảng kinh thuyết pháp truyền bá chân lý của Đức Phật. Phân tích sơ bộ như thế để chúng ta thấy là cái tu học của người Phật tử hiện nay đó là rất khập khiễng, vì ít có người đi nghe giảng, rồi ít có người đi thuyết giảng, và ta tập trung vào các cái sự hoạt tín ngưỡng mà thôi, và xem đó như là cốt lõi tu tập của người Phật tử tại gia. Do đó là các Phật tử đang sống và sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh đó, các quý vị nên cảm thấy mình được hạnh phúc, được phước báo hơn là các Phật tử đồng tu ở các tỉnh thành còn lại. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007 đến 2012 đó, chúng tôi là phó ban hoằng pháp kiêm chánh thư ký của ban hoằng pháp. Chúng tôi đã mở thêm được gần 10 giảng đường ở các chùa ni và những nơi mới để cho các chư ni có thể tham gia làm các công việc giảng kinh thuyết pháp. Cộng tất cả các giường giảng đường cũ và mới và các lớp giáo lý trên toàn thành phố Hồ Chí Minh đó, chúng ta có khoảng chừng 100 thôi, quá ít. Đang khi các chùa tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.600 mấy chục ngôi mà chúng ta chỉ có khoảng 100 lớp giảng đường và giáo lý thôi, thì cái số còn lại của các chùa là hoàn toàn không có thuyết giảng. Thành phố Hà Nội kể từ khi Hòa Thượng Bảo Nghiêm lên làm trưởng ban hoằng pháp trung ương mở được 16 giảng đường, đang khi ở Huế, Đà Nẵng, Bình Định, những tỉnh thành có truyền thống Phật giáo rất mạnh từ nhiều thế kỷ, chưa có được 2 giảng đường chánh thức cho toàn tỉnh. Như vậy là sự tu học của các Phật tử tại gia là phần lớn là tu mò thôi, chứ không có được hướng dẫn bài bản cặn kẽ chi tiết. Chúng tôi làm công tác xuất bản sách Phật học nay đã 10 năm và xuất bản được khoảng 200 đầu sách Phật học, vừa nghiên cứu vừa ứng dụng. Hiện tại đó thì các chùa đó hầu như là không phân phối dưới dạng ăn tống, không phân phối dưới dạng bán các kinh sách Phật học phổ thông cho các Phật tử tại gia. Cho nên sau khi chính thức quy tâm bảo thì hầu như là các Phật tử chẳng có được một cái quyển kinh tụng hàng ngày ở trong cái tủ sách của gia đình mình, hay là ở trên bàn thờ Phật của gia đình mình. Cho nên đó, kết quả là các Phật tử chỉ đến với Đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng chấm hết. Đó là trong nước đó. Còn cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại còn kém may mắn hơn thế nữa. Đối với cộng đồng ở hải ngoại, chúng ta chia làm hai nhóm lứa tuổi: nhóm lứa tuổi thanh niên và nhóm lứa tuổi trung niên, lão niên. Nhóm lứa tuổi lão niên đó thì phần lớn là những người đi vượt biên và hợp tác lao động sau năm 75. Nhóm thanh niên đó được chia làm hai nhóm: thế hệ 1.5 và nhóm thế hệ 2. Thế hệ 1.5 đó là sinh ra ở Việt Nam 5 tuổi đến 13 tuổi, được bảo lãnh định cư ở hải ngoại theo diện HO hoặc là theo diện nào đó, thì họ đó biết tiếng Việt chỉ còn nhiều nhất là 30%, biết ngôn ngữ bản địa là 100%. Còn nhóm trung niên và lão niên đi hợp tác lao động thì biết được cái ngôn ngữ bản địa nhiều nhất là 20%. Nhóm đi vượt biên biết ngôn ngữ bản địa cũng chừng đó thôi. Và Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đang đối diện với một cái khủng hoảng lớn, đó là các chùa, các thầy, các sư cô vẫn tiếp tục đọc tụng kinh điển bằng âm Hán Việt, nơi mà ngay cả trong nước cũng không mấy người hiểu được nó. Còn đối với thế hệ 1.5 và thế hệ 2, người Việt Nam ở hải ngoại hầu như là bù chắc về vấn đề này. Cho nên đó, các cháu đến chùa sinh hoạt được vài ba lần là chán nản bỏ ra về thôi, không đến dự nữa. Chỉ còn là những người già đi chùa. Và nếu như không thay đổi ngôn ngữ bằng cách là sử dụng ngôn ngữ bản địa cho các khóa lễ cho người Việt Nam tại nước ngoài và cho người bản địa ở ngay nơi coi chùa có mặt, thì chúng tôi tin chắc rằng là khoảng 2 thập niên sắp tới, khi mà các vị tăng sĩ Việt Nam đi vượt biên lập nghiệp và làm đạo ở hải ngoại qua đời do tuổi thọ, thì các ngôi chùa đó sẽ rơi vào cái tình trạng rắm rối, không có người kế thừa. Trong giới tu sĩ từ 60 tuổi trở xuống, chúng tôi là người đi thuyết giảng hải ngoại nhiều nhất hiện nay. Từ năm 2003 cho đến nay đó là chúng tôi đi thuyết giảng 8 lần. Chỉ có những năm 2009, 2010, 2011, 2012 bằng Phật sự thuyết giảng cho các trường hạt trong nước chúng tôi không đi thôi. Mỗi một kỳ đi thuyết giảng trung bình là 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Và trong 2 tháng tôi thuyết giảng trung bình là 60 cho đến 70 pháp hội ở các ngôi chùa khác nhau tại Mỹ, Úc và Đông Âu. Và thấy rất rõ là có nhiều nơi đó, nhiều năm trời các Phật tử chưa từng nghe giảng một lần nào. Có nơi đó 30-40 năm chưa từng nghe giảng. Đó là cái tổn thất rất lớn, cái thiếu phước rất lớn. Do đó Phật tử sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều giảng đường, có nhiều giảng sư nổi tiếng, mà không chịu đến giảng đường là một tổn thất lớn. Do vì cái phước đến cửa nhà mình mà mình không chịu đón nhận nó vậy. Riêng ở tại chùa Ấn Quang đó là một trong những giảng đường lâu nhất của Sài Gòn. Chỉ có những ngày có bác quan trai giới đó thì giảng đường mới ngồi hết người và ngồi thêm ở lan can. Còn 2 cái tuần lễ mà không có bác quan trai giới như là ngày hôm nay đó thì giảng đường chỉ còn có 2/3 rồi. Đó là các Phật tử không biết tận dụng phước báo mà mình đang có so với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại và cộng đồng Việt Nam ở các tỉnh thành còn lại. Là người rất là tha thiết đối với việc xuất bản kinh sách và thuyết giảng Phật pháp, chúng tôi thấy rất rõ là nơi nào mà không có giảng sư, nơi nào mà không có cơ hội nghe được internet Phật pháp ở trên internet, thì rõ ràng cái mê tín dị đoan sẽ lan tràn rất là lớn và rất là rộng. Do đó rất mong các quý vị khích lệ người thân của mình, bằng cỡ nào đi nữa, đến ngày Chủ nhật hãy có mặt đầy đủ ở các giảng đường nơi gần với ngôi nhà của mình nhất, hoặc ở giảng đường mà mình thường lui tới để sinh hoạt tu học nhất. để tận dụng được cái cơ hội nghe thuyết giảng trực tiếp. Nghe trực tiếp ấy, có tác dụng tâm lý cao hơn rất nhiều lần so với các giảng đường lưu động hay là di động ở trên internet. Trang chùa giác hội.com á tập hợp 3.000 bài giảng của chúng tôi. Trang Phật âm.com như đã nói 25.000 bài giảng của 100 tăng ni. Trang Ban Hoàng Pháp.com tập hợp khoảng 40 giảng sư của khóa tu một ngày an lạc. Điều là các trang web do chùa Giác Ngộ biên tập và quản lý, mục đích là để xóa nạn mù chữ Phật pháp của Phật tử tại gia. Nhưng mà nhiều nhất như trang Phật Âm chỉ có 20.000 người truy cập mỗi ngày. Trang chùa Giác Ngộ.com nhiều nhất có 15.000 người truy cập không? Có nghĩa là số lượng người còn lại đó, họ cũng chẳng mặn mò gì đối với Phật pháp. Trước đây thì không có internet, người ta không biết đến. Thì có rồi đó, số lượng người truy cập cũng không phải là nhiều so với dân số 90 triệu dân ở trong nước và gần 4 triệu dân người Việt Nam mình ở hải ngoại. Đó là do vì từ thuở nhỏ chúng ta chưa từng huấn luyện thói quen siêng năng đi chùa, siêng năng nghe pháp, siêng năng đọc tụng kinh sách và siêng năng tu học. Do đó khi có cơ hội đừng nên đánh mất cái cơ hội quý báu này. Xin đi câu hỏi khác.
Nhưng mà mỗi lần đọc tên Địa Tạng hoặc là tâm mùa Địa Phương Lan em có biết thì cô cũng phải con thắc mắc. Hôm nay thì có một duyên mặt ở đây khi thầy cho con một lần giải thích là một cái nhất. Còn cái gì là con thỉnh thoảng có thời gian con hay đi chùa cổ quan tu khóa tu an lạc một ngày. Nhưng mà có một hôm là con ở lại một ngày một chiều thì thầy có thường có vấn đề là nếu các Phật tử ở đạo tràng tham quan thì không được đi các đạo tràng khác, còn nếu đã đi các đạo tràng khác thì không được đi đạo tràng tham quan. Cho nên con cũng có như thế nào tính xin thầy coi bị giải thích. Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi câu hỏi thứ hai đó lẽ ra nên hỏi trực tiếp thầy Đức Trường, người đã ra thông báo, để chúng ta lắng nghe được cái lời giải thích và cái quan điểm chủ trương. Và theo dự đoán của chúng tôi đó thì thông thường một số thầy, một số sư cô đó muốn cho các Phật tử tu học với sự hướng dẫn của mình mà chuyên tâm nhất ý về một pháp môn nào đó đó, nên thường khuyên là đi một chỗ thôi để chúng ta khỏi bị phân vân khi nghe ở những chỗ khác giải thích khác, đi theo một pháp môn khác rồi các Phật tử sẽ bị lẫn lộn á, nay hỏi cái này mai hỏi cái kia, nay thì tập trung mai thì hoang mang, nay thì thích mai đó thì do dự, nay thì tu mai thì chùa. Cho nên thường ở các nơi ta muốn là gì, các Phật tử đó đi thường xuyên để ta mới nắm vững được cái diễn tiến tâm lý, diễn tiến tu học, ta dễ dàng giúp đỡ và hướng dẫn hơn. Còn học ở nhiều thầy đó thì vẫn tốt. Đó là lý do mà chùa Giác Ngộ có đến 3 trang web như vừa nêu, về âm thanh và về pháp thoại. Cái trang chùa Giác Ngộ là riêng 3.000 bài giảng của thầy Nhật Từ. Còn hai trang còn lại, Phật âm.com đó là 100 giảng sư, Ban Hoàng Pháp.com đó là khoảng 40 giảng sư. Dụng ý của chúng tôi là muốn cho các Phật tử đó có thể tìm cái cơ hội nghe Phật pháp với người mà mình hữu duyên nhất. Không ai có thể đáp ứng được hết tất cả các cái nhu cầu tu học của quần chúng Phật tử được. Và chúng tôi cũng thường thông báo với các Phật tử quy y với chúng tôi tại chùa Giác Ngộ á, trung bình ở một năm là khoảng 1.000 người, rằng đó là sau khi chính thức trở thành Phật tử rồi đó, các quý vị có thể đi tu học với bất cứ thầy nào, sư cô nào, ở chùa nào mà mình thấy là thích hợp nhất và gần và tiện lợi cho việc di chuyển của mình nhất thôi. Vấn đề chỉ nếu là miễn còn là Phật tử là tốt rồi. Chúng tôi cũng không hề có kỳ vọng là các đệ tử quy với mình sẽ tu học với mình. Nhiều khi lúc đầu đấy thì họ thích cái đường lối tu học của mình, nhưng mà sau thời gian họ cảm thấy không thích hợp, họ xin đi chỗ khác và họ lặng lẽ đi chỗ khác. Đó là chuyện nhân duyên thôi. Trong kinh A Di Đà đó thì Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu đệ tử của ngài cho Phật A Di Đà. Phật Thích Ca rất là rộng mở, rất rộng mở. Nhưng mà những người tu theo Tịnh Độ Tông thì lại hạn hẹp. Ai mà đi tu theo Tịnh Độ Tông thời gian rồi, người ta lại khuyên là tu rụt tu rỉ thôi, không có đi các đạo tràng khác nữa, chỉ đọc có kinh A Di Đà, niệm danh hiệu A Di Đà, và còn làm những việc khác. Người ta ghép cho cái tội là gì? Tập tu, tập niệm, tập tụng, làm cho nhiều tín hữu, xin lỗi, nhiều tín đồ của pháp môn Tịnh Độ đó cảm thấy sợ hãi. Và bằng cái tu đó, sau thời gian đó trở thành mê tín dị đoan tập thể. Đang khi hàng ngày Phật tử tại gia đó, sau khi kết, trước khi kết thúc tài kinh, chúng ta đều có phần là tự quy pháp, thì cái lời phát nguyện của các Phật tử và chư tăng đều giống nhau ở chỗ là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, tức là hiểu thấu đáo được kho tàng kinh. Mà kho tàng kinh được Đức Phật kiến thức giảng trong 45 năm á, chung mình là 30.000 bài. Mà bây giờ mình chỉ đọc có một bài không, mình làm sao thâm nhập được kinh tạng? Có nghĩa là giữa cái việc mình phát nguyện và việc mình làm đôi lúc đó mâu thuẫn nhau, mà nhiều Phật tử tại gia không để ý đó. Đối với câu hỏi thứ nhất thì trước nhất đó, là các Phật tử nên biết rằng là trong ba loại hình kinh điển, bao gồm kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, đều có đề cập đến 8 loại địa ngục băng giá, 8 loại địa ngục quả khanh, thành 16 địa ngục vô giác. Và ngoài ra thì còn có hàng vạn các loại địa ngục khác. Trong kinh tạng Pali, nhất là tiểu bộ kinh, có một tác phẩm mang tựa đề là Ngạ Quỷ Sự, nói về chuyện của các loại ma quỷ sống ở trong các cảnh giới địa ngục, khổ đau, bị trừng phạt từ kiếp này sang kiếp khác. Bản kinh điển A Hàm Tương Đương cũng mô tả những cảnh giới địa ngục như thế. Trong kinh điển Đại Thừa, kinh Địa Tạng là bản kinh đề cập đến các loại hình địa ngục rất nhiều. Là một nhà nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi biết rất rõ về những điều đó. Nhưng khi được kênh An Viên, truyền hình về Phật giáo phỏng vấn, thì chúng tôi có lần đã phát biểu rằng là địa ngục chỉ là một hình ảnh được vay mượn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn tối thiểu là 3 thế kỷ, và nó được lồng ghép vào trong kinh điển Phật giáo với mục đích là giáo dục đạo đức cho các thành phần cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài chẳng đổ lệ. Chứ còn trên thực tế đó, thì không có địa ngục. Vì thứ nhất là nếu địa ngục là có thật thì người chủ trương học thuyết địa ngục đã chấp nhận thường kiến rồi. Đang khi đó Đức Phật chủ trương tà kiến gồm có đoạn kiến, tức là cho rằng chết là hết. Những người vô thần thì thường rơi vào đoạn kiến. Thường kiến cho rằng là có một định mệnh an bài. Địa ngục đó là một định mệnh mà, là phạm cái tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm sao mặc da ra máu, phá bộ hoặc tăng, thì chết bị đọa vào địa ngục vô gián, đời đời kiếp kiếp tích tắc bị giết đi rồi sống lại và không bao giờ cùng đẳng, thì cái đó là một cái thường kiến luận trái hoàn toàn với quan điểm mà Đức Phật đã chủ trương. Và về nhân quả thì cũng không thể nào chấp nhận được. Người ta lỡ giết cha giết mẹ do bất hiếu có một lần mà phải bị giết lại đến hàng triệu lần, hàng tỷ lần, thì nhân quả nào cho phép như thế? Không thể có được. Phần lớn đó, đối với những người có đạo đức trung bình thôi, thì những lời huấn luyện về đạo đức đã làm cho họ sống tốt, sống có giá trị rồi. Một thiểu số trong cộng đồng con người trên địa cầu 7 tỷ người này không còn biết luật pháp là gì, đánh mất sự xấu hổ, sự sợ hãi về đạo đức, đánh mất lương tâm cao quý, cho nên đó, họ đã làm cho cuộc đời của họ lấm lem bởi các tội lỗi phạm luật pháp và lỗi về dân sự. Tu đài không làm cho những người này chuyển hướng được, thì hình ảnh địa ngục đó, với sự trừng phạt ghê rợn đó, đã làm cho người ta phải suy nghĩ lại. Nếu phạm tội ăn cắp trị giá 800.000 đồng thôi, theo luật pháp Việt Nam hiện hành, nếu bị tòa tuyên án có đủ bằng chứng thì trung bình ngồi tù là 5 năm, có khi là 8 năm, tùy theo mức độ. Đặt cái vấn đề đó lên cái bàn cân kinh tế đi. Cái mà người ta trộm cắp được là 800.000, mà cái người ta bị trừng phạt là 8 năm tù, thì làm chúng ta chỉ cần suy luận đơn giản thôi. Một tháng lương cái người trộm cắp đó có dở nhất đi nữa cũng tìm được 1 triệu đồng Việt Nam, thì 8 năm tù đó người ta tổn thất biết bao nhiêu là cái giá trị kinh tế rồi. Cho nên người nào dại dột lắm mới đi ăn cắp, vì trước sau gì cũng bị phát hiện, trước sau gì cũng bị trừng phạt thôi. Do đó hình phạt tù đài trên dương gian này đó đã làm cho người ta phải sợ để người ta không dám làm, nhưng trên thực tế thì người ta vẫn tiếp tục làm vì đã đánh mất lương tâm, gọi là không còn biết sợ hãi thì sự trừng phạt là cái gì nữa. Do đó cái hình ảnh địa ngục đó, với cái khung hình phạt nặng gấp 100 lần, gấp triệu lần, gấp tỷ lần, để làm cho những kẻ xấu này phải rợn da gà, nổi tóc gái mà không dám dính líu vào, hoặc là nếu đã lỡ thì không dám tiếp tục trong tương lai. Chúng tôi tạm gọi giáo dục tội phạm bằng tù đài và trừng phạt là giáo dục răn đe. Nó có tác dụng đối với một số người chứ không phải là tác dụng đối với tất cả. Còn giáo dục chuyển hóa tâm đó mới giải quyết được các vấn nạn tội phạm của con người, chứ không phải là nói sợ sợ hãi là ta sợ đâu. Là người trực tiếp đi vào trại giam 10 lần, thuyết giảng 5 lần cho 2.100 phạm nhân ở huyện Vòng Trôm, tỉnh Bến Tre, và 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi thấy rất rõ là có rất nhiều phạm nhân khi nghe được Phật pháp đó, họ thấy là cuộc đời của họ mở ra một cái cánh cửa mới. Và trước đây họ nghĩ rằng là cuộc đời của họ là dấu chấm hết rồi. Rất nhiều người tội phạm nếu không chịu hóa tâm đó, sau khi mãn hạn tù vài ngày sau là tiếp tục bị bắt vào tù bởi những tội phạm tương tự hoặc nặng hơn. Nên khung hình phạt không phải là giải pháp. Rất tiếc hiện nay đó, Ấn Độ là nước duy nhất áp dụng thiền Phật giáo cho tất cả các phạm nhân trên toàn quốc. Hoa Kỳ là nước thứ hai có 9 tiểu bang, trong đó có Washington DC, có Virginia, có California, có Florida, có Texas, chủ trương tương tự với Ấn Độ để giảm đi cái cơ hội tội phạm sau khi tái hội nhập với cộng đồng và gia đình. Còn các quốc gia còn lại trên toàn cầu vẫn chưa có áp dụng trị liệu tâm linh của Phật giáo và thiền học Phật giáo để giải quyết cái căn rễ của vấn đề tội phạm, đó là ở tâm, bao gồm tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Do đó hôm nay chúng tôi xin nói rõ thêm là lý do của chúng tôi rằng việc địa ngục xuất hiện trong kinh điển Phật giáo là về sau vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, vì đó là cái phần được biên tập thêm vào về sau. Giá trị giáo dục đạo đức của nó là điều mà chúng ta không thể phủ định, như là đối với giáo dục tội phạm. Nhưng nó không phải là những tuyên bố về chân lý, nó là phương tiện đó. Rất nhiều người không hiểu được điều đó. Trong vòng 6 tháng qua đó, họ đã nặng lời chống đối chúng tôi, quy chụp chúng tôi là đả phá Phật giáo, xóa bỏ Phật giáo, hay là lợi dụng giả giờ làm tu sĩ vào trong đạo Phật để hủy hoại đạo Phật. Đó là cái tội rất là nặng. Và có một số tu sĩ Phật giáo ở hải ngoại còn ghép chúng tôi rằng là người theo cộng sản trà trộn vào trong đạo Phật để phá hoại đạo Phật, chỉ vì họ không hiểu hết những điều mình nói thôi. Ở Hàn Quốc á, các cháu tuổi thơ nam và nữ đều có gương mặt không đẹp bởi răng hô, răng khểm, răng súng. Cái gen di truyền của cộng đồng này đó là thế. Cho nên các bậc cha mẹ giáo dục con em của họ bằng cách như thế này: nếu con đạt được top 10 trong kỳ thi cuối năm này đó, cha mẹ sẽ cho con một cái cơ hội giải phẫu thẩm mỹ. Đây là lối giáo dục khá phổ quát tại các gia đình của Hàn Quốc. Tưởng thưởng đó. Và các cháu đó cảm thấy rất là hồ hởi, phấn khởi. Nếu lỡ mà có thi rớt mà không có bị cái gì, mà thi đậu điểm cao đó thì được thưởng, cho nên nó phấn đấu tốt hơn, nó không bị áp lực tâm lý, không bị ức chế. Đó là giáo dục khích lệ. Còn giáo dục răn đe đó là nói những cái xấu, toàn là nói những cái khung hình phạt. Nếu không làm được cái này sẽ bị phạt cái kia. Nhiều bậc cha mẹ nói với con mình trước mùa thi: kỳ này mà nếu con rớt đó, đừng bao giờ nhìn mặt cha mẹ nữa, vì truyền thống của gia tộc này chưa có ai bị rớt, toàn là đậu thủ khoa. Đứa con đó bị áp lực rất lớn, áp lực thi cử, rồi áp lực phải đậu điểm cao. Mà đậu điểm cao thì chẳng được cái gì, cũng giống như là những cái thời đi trước thôi. Mà đậu điểm thấp đó, hay là bị rớt đó, là bị mất mặt. Cho nên áp lực đó làm cho cái ký ức nó bị ức chế, và chúng sẽ rất khó mà ôn tập thi một cách tốt đẹp như là chúng bạn đồng lứa tuổi trong cùng một mùa thi. Chứ tôi chỉ nói sơ về cái tác dụng tâm lý giữa giáo dục khuyến tấn và giáo dục răn đe thôi, để chúng ta thấy được cái khác nhau giữa cái hệ quả của hai loại này. Thời khoa học phát triển, việc tiếp tục sử dụng hình ảnh giáo dục răn đe của địa ngục theo chúng tôi là không cần thiết, nếu không nói là không còn thích hợp nữa. Và nhất là nó lộ ra cái mâu thuẫn nội tại rất lớn về học thuyết mà Đức Phật đã dạy: vô ngã và không có chấp thường, thường kiến. Là khi Đức Phật nói là mọi thứ có thể thay đổi được nếu nỗ lực tích cực, nghiệp có thể chuyển được và chuyển được một cách rất là tích cực. Kẻ xấu trong quá khứ có thể trở thành một con người hoàn toàn mới theo chiều hướng tích cực ở hiện tại và tương lai. Và học thuyết địa ngục đó không tin chuyện đó, không chấp nhận quan điểm đó, không cho rằng việc đó là có thật. Hiện nay đó có khoảng 30% trong tổng số 175 quốc gia đó bãi bỏ bản án tử hình, vì lãnh đạo chính trị của các quốc gia này tin rằng là con người có thể tiến bộ nhờ giáo dục đạo đức và giáo dục cải thiện. Tức là họ đã xóa được cái thường kiến này, họ tin rằng là mọi thứ có thể thay đổi tích cực được. Cho nên ở phương Tây có một số nước đó, có nhà tù 5 sao, nhà tù 3 sao. Chứ không phải tù nào cũng giống như là địa ngục trần gian đâu. đó là họ vô tình tiến bộ giống với những gì mà Đức Phật đã dạy về học thuyết chuyển nghiệp. Đang khi học thuyết tin vào địa ngục là có thật đó, đi ngược lại hết tất cả những cái cao quý này, và nó làm cho kẻ tội phạm đó lúc nào cũng mặc cảm tự ti rằng đó thân phận của họ do giết nhiều người, do lỡ giết cha mẹ, đời đời kiếp kiếp đó, là sống ở trong cảnh tối tăm núi thước vi của địa ngục ở dưới lòng đất thôi. Họ không còn một cái kỳ vọng gì để thay đổi được chính họ ngay trong kiếp sống hiện tại này. Ví dụ như cái đây vài năm có một cậu thanh niên 16 tuổi như tên là Luyến hay gì đó, giết chủ tiệm vàng một cách rất là tàn nhẫn, ác độc chưa từng thấy. Mà nếu đập vào cái học thuyết địa ngục đó thì cái cậu Luyến này sẽ không thể nào thay đổi được, không thay đổi được à. Nó sẽ chấp nhận cái thân phận như thế, và khi mãn hạn tù ra nó có thể nguy hiểm hơn nữa, vì tội nhiều nhất là bị kết án tử hình là hết thôi. Và đang khi cái học thuyết mà chuyển hóa nghiệp đó, nó làm cho người ta phải tin rằng tôi đã lỡ tạo tội phạm do tôi thiếu hiểu biết, do tôi liều mạng, do tôi thiếu tôn trọng lương tâm. Bây giờ mọi thứ có thể thay đổi tích cực được, cho nên tôi nỗ lực gieo nghiệp thiện đối lập với nghiệp xấu đó, tôi trở thành con người hoàn toàn mới, từ một người phàm trở thành thánh, và tối thiểu từ một người phàm trở thành chân nhân. Học thuyết địa ngục không phục vụ được cho sự chuyển nghiệp này. Và đó là những lý do mà ngày hôm nay đó, nhân câu hỏi chúng tôi có dịp chia sẻ chi tiết hơn, và hy vọng rằng là những người chống đối chúng tôi đó sẽ không tiếp tục chống đối nữa. Và khi hiểu rõ được hết những lý do tại sao chúng tôi khẳng định rằng là nó là học thuyết được đưa vào sau khi Đức Phật qua đời, nó không phải là của Đạo Phật. Nhưng mà chúng tôi chưa hề phủ định rằng là học thuyết địa ngục không có giá trị giáo dục đạo đức, chúng tôi chưa hề nói thế. Xin được hỏi khác.
Con có ba câu hỏi. Câu thứ nhất xoay quanh về vấn đề giới cấm thứ nhất của Phật giáo là sanh tử. Nếu trường hợp trong nhà có khổ ối hay là mạng thường sâu và này, nếu dùng thuốc xịt, tử xịt hay là bất thường xịt thì có phải trực tiếp là gián tiếp mang tội sát sanh hay không? Câu hỏi thứ hai, nếu một người bị đau đầu gối mà chưa, nghĩa là y hộ bác sĩ khuyên là không thể quỳ, không thể xếp Phật, thì khi lễ Phật đứng vái sáng hay là đọc kinh không thể còn xếp Phật thì có thể xem là bất chính hay không? Còn thứ ba, nếu một người chỉ muốn cái phòng để ở và theo đạo Phật trong khi những người chung quanh là những tôn giáo khác, thì để được phòng hay là theo hình phòng và làm lễ trong phòng còn có thiên viên, rồi có dụng cụ, rồi có quần áo keo thì như thế có xem là bất cứ hình phòng. Xin chào quý vị, năm mới vui lòng.
Đây là ba câu hỏi thực tiễn. Câu hỏi 1 liên hệ đến phạm vi của giới sát sinh ứng dụng đối với Phật tử tại gia. Thì cái cốt lõi của điều đạo đức này đó là khuyên chúng ta từ bỏ các hình thức sát hại con người, bao gồm chiến tranh. Và rộng hơn nữa đó là khích lệ chúng ta từ bỏ các hình thức trực tiếp giết hại các loài động vật, vì chúng cũng có cái quyền bình đẳng sự sống như là con của chúng ta vậy. Cho nên rộng hơn đó thì các Phật tử nên nhớ, nếu chúng ta chưa có thể ăn chay trường thì hãy mua các loại thịt cá đã được làm sẵn rồi hoặc chúng đã bị chết rồi. Cái khẩu vị giữa thực phẩm tươi sống và thực phẩm con vật đã chết rồi không có khác nhau, để chúng ta không trực tiếp giao nghiệp. Ăn thực phẩm trong tình huống đó được xem là không thấy người ta giết, không nghe con vật chết la thất thanh, và không có hoài nghi bất cứ điều gì người ta giết để bán cho mình. Thì ba loại thực phẩm đó được gọi là thịt thanh tịnh. Các tu sĩ theo Phật giáo Nam Tông ở các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn tiếp tục cho đến thời điểm hiện nay ăn tam định nhục. Đối với trường hợp ở trong nhà có mối mọt, có kiến, muỗi, lăng quăng, gián, nói chung là các vi trùng và côn trùng có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống hoặc sức khỏe của con người, thì lời khuyên của chúng tôi là: thứ nhất, hãy giữ vệ sinh phòng ốc thật sạch sẽ để những loài vật đó không có cơ hội sinh ra và sống ở trong nhà của mình, để chúng ta không phải bận tâm về nó. Ví dụ như nhà nào mà có cửa rồi thêm một cái lớp cửa lưới thì đâu có bị muỗi vô. Cần ánh sáng thì mở cửa gỗ, cửa sắt, cửa thép ra, để lại cái cửa lưới thì không khí và ánh sáng vẫn có thể lưu thông ở trong phòng, trong nhà mình được. Còn để tránh gián và tránh chuột đó, thì ống cống phải được khai thông, vệ sinh rác đó phải được thực hiện tối thiểu một ngày một lần, thì những thứ này đó, nó sẽ không thể nào hóa sanh được và cũng không thể nào tiếp tục tồn tại ở trong nơi mà chúng ta đang sống được. Mối, mọt và kiến nó đều là do sự ẩm thấp mà hóa sanh, cho nên đó, chỉ cần giữ vệ sinh và khi xây nhà chúng ta chống mối mọt bằng cách là tẩm vào trong các loại gỗ làm cột, làm cửa những cái loại hóa chất theo quy định, thì chúng không thể nào biến những loại gỗ này trở thành thực phẩm để ẩn trú ở trong đó và làm một nhà hư cửa dân dân. Trong trường hợp đã lỡ để cho phát sinh những sự tồn tại của các con vật vừa nêu trong nhà của mình rồi thì có cách xử lý như sau. Chẳng hạn như chuột, chúng ta cũng làm một cái bẫy chuột, bắt chuột xong, thay vì có nhiều người giận tức quá giết nó chết thì mang sát nghiệp, hãy bỏ nó vào trong một cái bao, đem đến những cái cánh đồng thật xa, thả nó ra, nó vẫn tiếp tục sống mà mình không phải mang tội giết gì hết. Tương tự đối với các con mối, con gián, rồi những con khác, chúng ta cũng bắt và đem đi những cái nơi mà nó không ảnh hưởng gì đến nhà của người khác, chúng ta thả xuống thì chúng vẫn tiếp tục sống theo cái cách tự nhiên của chủng loại đó, và chúng ta thoát khỏi nghiệp sát sanh trực tiếp. Trong trường hợp do mình giận tức quá, mình không trực tiếp giết nhưng sai người khác giết, thì chúng ta chịu cộng hưởng của nghiệp sát đó, đó là ra lệnh giết, đồng lõa giết, hoan hỷ giết. Và những điều này đó được quy định trong giới Bồ Tát rất rõ, hễ mình trực tiếp hoặc gián tiếp đều phải mang nghiệp hết. Cho nên là người Phật tử có nhiều cách nỗ lực tốt chúng ta thoát khỏi các nghiệp sát sinh, cho nên chọn giải pháp nào là tích cực nhất như là vừa nêu. Câu hỏi thứ hai: do vì mổ xẻ khớp gối hay là khớp cùi chỏ, việc co đứng dậy với động tác lễ lại ngũ thể đầu địa là không thể thực hiện được. Trong tình huống này, để bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật pháp và tăng, các quý vị có thể ngồi trong tư thế thoải mái trên các ghế, chẳng hạn như chúng ta đang ngồi ở trong giảng đường chùa Ấn Quang, và quán tưởng rằng qua động tác xá chúng ta đang đảnh lễ Phật, thì cái phước tôn kính đó vẫn được bằng nhau. Tương tự, những người bị bệnh liệt giường liệt chiếu không thể tiếp tục đi chùa, cũng không thể thực hiện được các khóa lễ, các khóa tu, thì ngay thời điểm khóa lễ khóa tu đó được diễn ra, thành tâm hướng về, chúng ta chắp tay nhẹ nhàng, thậm chí để xuôi ở trên chiếc giường, quán tưởng rằng mình đang làm công việc đó, chúng ta cũng có phước báo gần tương đương. Bởi vì tôn kính thuộc về tâm, khinh mạn thuộc về tâm, các động tác chỉ là các cái hỗ trợ để chúng ta thực hiện cái thái độ tâm lý đó thôi, chứ đâu không phải là điều duy nhất bắt buộc phải làm. Tuy nhiên đó, qua kinh nghiệm 3 năm chúng tôi học châm cứu từ năm 84 đến 86 và đông y nói chung đó, thì những người bị đau nhức hay là thoái hóa C1 cho đến C6, L1 cho đến L6 thì đừng nên mổ mà hãy điều trị bằng đông y. Quý vị có thể dứt điểm được chứng bệnh này hoặc có thể ngăn chặn sự phát triển của chứng bệnh này. Ngay cả trong trường hợp thoát vị đĩa đệm thì lời khuyên của các bác sĩ Tây y thông thường là hãy mổ đi. Khớp gối, khớp háng, khớp cổ tay, khớp cổ trên đầu đều có lời khuyên giống nhau, vì chuyên khoa của các bác sĩ đó là mổ và lời khuyên của họ là mổ đi. Sau trung bình 3 năm kể từ thời điểm mổ, bệnh bắt đầu tái phát trở lại, vì cái vật dụng được lồng ghép vào giữa hai cái khớp không phải là sụn tự nhiên của con người, do đó đau nhức sẽ quay trở lại. Phương pháp trị bằng nhiệt, nhưng đừng có sử dụng xạ trị, vì xạ trị là bó tay. Dùng bằng nhiệt, tia hồng tử ngoại và kéo vật lý trị liệu ở tại các bệnh viện có các phương tiện này, quý vị sẽ có thể giảm đau mà không phải bị tác dụng phụ. Tuyệt đối hoặc hạn chế tối đa việc sử dụng các thuốc giảm đau, vì nó sẽ dẫn đến hại thận, hại gan, hại bao tử và không trị được bệnh. Các quý vị hãy mua thuốc glucosamine và các chủng loại tương tự, và mua thêm các loại thuốc từ sụn cá voi uống vào. Đây không phải là thuốc giảm đau, thuốc bổ xương. Khi xương được bổ thì cái tình trạng thoái hóa xương khớp sẽ được khắc phục khá đáng kể, vừa đỡ tốn tiền, vừa tránh được các rủi ro, vừa tránh được sự đau nhức. Nói đến lại, để bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật Pháp Tăng, chúng ta có thể chọn tư thế ngồi chứ không cần nhất thiết phải là lại, vì thời Phật không có lại. Lại ngũ thể đầu địa tại Việt Nam hiện nay ảnh hưởng từ văn hóa lễ lại của Trung Quốc. Thời Đức Phật có 3 cách bày tỏ lòng tôn kính đối với Ngài. Cách 1, giống với cái nền văn hóa của Ấn Độ gốc, dùng lòng bàn tay phải của mình ngồi trong tư thế nửa chồm hổm, đụng vào bàn chân của người mình tôn kính, sau đó từ tốn đứng dậy chỉnh vào trán của mình. Đó là động tác bày tỏ lòng tôn kính của người Ấn Độ mà Đạo Phật vẫn tiếp tục chấp nhận. Người Trung Quốc dựa vào cái tư thế này biến cải thành động tác ngũ thể đầu địa, trán, hai gò chỏ, hai đầu gối tiếp giáp trên mặt đất và quán chiếu mình đang hôn bàn chân Phật. Thì lúc đó động tác của bàn tay chúng ta phải ngửa lên như thế này để nâng cái bàn chân Phật lên và hôn ngay bàn chân đó. Đó là lại ngũ thể đầu địa. Động tác tôn kính thứ hai là đi nhiễu quanh Đức Phật theo chiều kim đồng hồ, tức là từ trái sang phải, thường là 3 vòng. Động tác tôn kính thứ ba, ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện với Đức Phật. Ngay cả vua, chẳng hạn như là Tần Bà Sa La hay Ba Tư Nặc, khi đến thăm với Đức Phật thì đều ngồi xéo một bên thôi. Đó là 3 động tác bày tỏ lòng tôn kính. Ngày nay thì chúng ta có động tác lễ lại rất đẹp, nên tiếp tục làm. Và mỗi ngày đó, đối với người khỏe mạnh, lại Đức Phật 50 lại thôi, chúng ta sẽ xa lánh bệnh viện và bác sĩ, đỡ tốn tiền. Vì đó là cái động tác vận động toàn thân, có thể giúp cho mình tăng trưởng sức khỏe dẻo dai và trị được rất nhiều các loại bệnh tật. Và nếu phối hợp với thiền hít thở trong động tác đứng dậy ngồi xuống lễ lại, chúng ta đang huấn luyện khí công, tăng trưởng thêm một phần giá trị sức khỏe, vừa sám hối được nghiệp trước, vừa tôn kính Phật, vừa có sức khỏe. 3 trong 1 là động tác mà chúng ta nên làm. Còn vì lý do sức khỏe bị bệnh, bị mổ, khớp gối không làm được, thì tôn kính bằng cách thành khẩn trong tư thế ngồi trên ghế vẫn có giá trị tương đương. Từ rằm tháng 7 trở đi đó, tức có lẽ là chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên trong cộng đồng người Việt Nam trên chánh điện là có ghế ngồi. Chánh điện mới của chùa sẽ chừa một cái khoảng trống dành cho các Phật tử thích động tác lễ lại, có thể tiếp tục lễ lại còn các phần tử còn lại đó có ghế ngồi, cho nên chúng ta ngồi thoải mái mà không phải đối phó với cái cảm giác khó chịu do tê nhức xương khớp. Đối với những người bị thoát vị đĩa đệm hay là già thoái hóa xương, đau nhức xương, dằn dặt, hoặc là những người làm quá nhiều công tác văn phòng, ít vận động, thì việc ngồi thường xuyên trong cái tư thế bán dài kiết chà cũng tạo ra cái cảm giác khó chịu. Khi đối phó với cảm giác khó chịu thì họ không còn chánh niệm để tập trung vào kinh điển hoặc là bài thuyết giảng hay là nội dung tâm linh, mà họ đang có mặt trải nghiệm ở trên chánh niệm Phật. Tư thế ngồi không quan trọng, quan trọng là điều thân, điều tâm. Tâm chúng ta không có dao động, tức là mình không có lắc qua lắc lại như là một cái người thoải mái tay chân, là được gọi là điều thân rồi. Giữ hơi thở, chánh niệm là chúng ta đang điều thân rồi. Và điều tâm là tập trung tâm vào trong cái pháp tu, vào nội dung tu, là chúng ta đạt được cái kết quả tâm linh. Cho nên tư thế ngồi đó là hỗ trợ chứ không phải là quyết định. Đối với câu hỏi thứ ba, sống trong một nhà thuê hoặc là nhà riêng, có nhiều thành viên trong một gia đình mà mình đó có một cái khoảng không gian quá nhỏ, thì trong phòng đó có quần áo nghển ngang thể hiện sự bất kính, việc thờ Phật có phước hay không? Trong những tình huống như thế thì không nhất thiết chúng ta phải thờ Phật. Quý vị có thể làm một cái bàn thờ Phật nhỏ theo dạng bỏ túi và di động. Ta mua một cái bóp, trong đó ta để hình Phật, hoặc là mua một cái loại bàn Phật di động kiểu của Trung Quốc và Đài Loan làm bằng gỗ, có nhiều kích cỡ khác nhau. Khi mở ra đó thì trái và phải ở phía bên trong á đều có hai hình ảnh bằng gỗ hoặc là bằng chất liệu mà chúng ta cần là Phật để chúng ta lễ bái. Sau đó chúng ta khép lại đặt ở trên tủ hay chở gì đó thì nó không thể hiện cái sự bất kính. Nhất là những người nhà quá chật, cái phòng mình ở cũng là phòng ngủ, rồi thỉnh thoảng mình thay đồ cởi quần áo ra mà để hình ảnh Phật như vậy, dù là vô tình cũng thể hiện sự bất kính. Thì chúng ta tìm những cách thể hiện lòng tôn kính tương đương mà không dẫn đến cái phản cảm văn hóa và phản cảm tâm linh. Còn việc nhà chúng ta thuê trong khu vực của toàn những người theo đạo khác thì việc chúng ta thờ phượng như thế là rất tốt, không có sao hết. Cho nên là cố gắng làm sao đừng để cho phản cảm xảy ra. Phòng ngủ, phòng thay quần áo là không nên để hình ảnh Phật. Và có nhiều người đó, người ta để hình ảnh Phật ở trên vách tường của phòng khách để trưng thôi, chứ không phải để thờ. Cái đó thì cũng không đến nổi, miễn đừng để nó quá phản cảm. Bây giờ ở dưới thì cái tivi mà trên là hình ảnh Phật thì nó dị hợm đó, nó không phù hợp với cái văn hóa thờ phượng. Thế là làm sao cho nó thầy được làm tôn kính tốt nhất. Còn nếu chúng ta không đủ điều kiện không gian do hạn chế về kinh tế thì không nhất thiết chúng ta phải làm bàn thờ Phật. Chúng ta có thể làm bàn thờ Phật giống như cách chúng tôi nói vậy đó. Khi nào mình cần tĩnh tâm, ngồi ở trên ghế phía trước có cái bàn, chúng ta mở hình ảnh Phật đó ra, sau đó chúng ta ghép lại, cắt đi, thì mình không sợ phạm thượng gì hết á. Ở Campuchia và một số nơi ở Thái Lan đó, Phật tử tại gia không bao giờ thờ Phật tại nhà. Nên nhớ thế nha. Mà 95% dân số của hai nước này là Phật tử đấy. Tại sao như thế? Họ muốn bày tỏ lòng tôn kính nhất với đạo Phật, với Đức Phật, cho nên họ phải đi đến chùa. Muốn nhớ Phật là họ đến chùa, và đến chùa thường xuyên. Còn về nhà là sinh hoạt gia đình thôi. Và ở nhà đó, thay thế việc thờ Phật đó, thì họ thờ các vị hòa thượng cao tăng để học hỏi theo những lời dạy cao quý của các ngài. Và bằng cách này đó, bên cạnh thờ Phật thì họ còn thờ Tăng Bảo như là Phật vậy. Trên xe của các Phật tử ở tại Lào, Campuchia và Thái Lan đó, họ thường để cái hình composite của các vị hòa thượng. Khác hoàn toàn với Việt Nam, chúng ta để Bồ Tát Quan Thế Âm để phù hộ không bị tai nạn. Và có nơi đó thì để bánh xe thời Luân của Phật giáo Tây Tạng có chữ Án Mani Bắt Di Hồng để phù hộ, cầu gì được đó. Còn các Phật tử nước đó ta thờ các hòa thượng trên xe, rất là hay. Cho nên đó, vị trí của Tăng Bảo đối với các nước Phật giáo Nam Triều là rất lớn. Còn tại Miến Điện đó, cái ngày rằm tháng 7, xin lỗi, cái ngày rằm tháng 9 mãn 3 tháng ăn cư kiết hạ, đó là ngày quốc lễ lớn nhất của nước này. tức là ta xem Tăng Bảo cao quý cũng không thua gì Phật. Miến Điện có 500.000 tăng, 200.000 ni, nâng tổng số 700.000 tu sĩ trên một quốc gia có 60 triệu dân. Thái Lan đó thì có khoảng gần 350.000 tăng và ni, là nước thứ hai có tổng số tăng ni đứng thứ nhì trên toàn cầu. Trên tất cả các quốc gia có Phật giáo thì Miến Điện đó đề cao vai trò của Tăng Bảo là lớn nhất. Tới cái ngày mãn hạn của Chư Tăng đó là tất cả các cơ quan nhà nước là được nghỉ hết, tất cả các trường học trên toàn quốc nghỉ hết, toàn bộ các người dân theo đạo Phật phải đến chùa để làm lễ, để chúc tụng và ăn mừng cái ngày mãn 3 tháng an cư của Chư Tăng. Họ phát tâm cúng dường, họ nghe thuyết giảng, họ tu tập, họ ngồi thiền, họ làm từ thiện, họ hồi hướng công đức. Rất tiếc là ở Việt Nam chúng ta đó, cái vai trò của Tăng Bảo là vẫn còn quá thấp. Các Phật tử đôi lúc đó, nhiều người thì còn tuyên bố như thế này: tôi kính Phật chứ tôi không trọng Tăng. Đó là thành kiến. Ở một dịp nào đó, trong một thời điểm nào đó, họ chứng kiến một thầy tu vi phạm giới luật, không đúng với nhân cách của thầy tu, rồi họ quơ được cái nắm, xem tất cả các vị thầy tu còn lại cũng giống như ông thầy tu không đàng hoàng đó. Đó là thành kiến, là cố chấp, là du cáo. Mặc dù mình không có tên du cáo mà làm cho mình là trở thành là du cáo cho các vị tăng ni thanh tịnh còn lại. Và cái nghiệp này đó, nó làm chúng ta khó mà gặp được Tam Bảo trong tương lai, ở kiếp sau lắm. Cho nên Phật tử nào mà vướng vào cái bệnh quơ đũa cá nắm đó, quy nạp tùy tiện đó, thì hãy nên nhớ: nhà dọn có nơi, mía sâu có mắt. Để chúng ta không phá cái, không phạm một cái tội phá hòa hợp tăng hay là khinh mạng Tăng Bảo. Và đó là một vài điều mà chúng tôi nói rộng thêm nhân cái câu hỏi về cái thờ phượng trong một điều kiện hoàn cảnh chúng ta không có bàn thờ riêng, phòng riêng để thờ Phật, thì nó cũng có những cách khác để chúng ta làm lòng tôn kính của mình được dâng lên ở mức độ cao nhất. Và tương tự ở nơi làm việc, tại công sở, nơi mà người ta rất tối kỵ về tín ngưỡng tôn giáo, nhất là ở những nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, thì các quý vị có thể làm hình ảnh Phật hay là một cái hình thờ Phật đơn giản. Đến lúc mình làm việc thì mình mở hộp tủ ra, lấy hình ảnh Phật đó để trước mặt mình, để mình tăng thêm niềm tin và tập trung cao, để tăng hiệu suất cái công việc của mình lên. Và tan giờ sở đó thì chúng ta để hình ảnh Phật đó vào trong hốc tủ và đi về. Phương báo nó vẫn tràn đầy như là chúng ta đang có mặt ở trước chánh điện Phật, tại một ngôi chùa rất trang nghiêm và hoành tráng, không thua kém gì hết. Vì phước của lòng tôn kính lệ thuộc vào cái tâm tôn kính của chúng ta. Xin kết thúc tại đây.